những ý tưởng quái vật. Đừng bao giờ để bất cứ ai quy định bạn phải tắm trong thời gian bao lâu, bởi vì bạn có thể thay đổi cả thế giới khi tắm trong 30 phút. Có một thứ gì đó trong dòng nước nóng chảy từ trên đầu bạn, làm cho cái điều mà tôi gọi là phần tốt đẹp và phần thiếu vắng trong bộ não của bạn nói chuyện với nhau. Điều này bỗng nhiên trở nên rõ ràng ngay khi bạn cất tiếng hát, ngay cả khi bạn biết rằng mình là một trong những ca sĩ kém cỏi nhất trên đời này. Điều đó cũng có nghĩa là khi bạn đứng đó với cục xà bông trong tay, có thể là một hình ảnh không được đẹp nhưng lại phù hợp với tôi trong tình huống này. Bạn bắt đầu cố gắng phát minh lại cục xà bông. Bạn nghĩ rằng mình có thể gộp cục xà bông tẩy trắng này với cục xà bông kem kia. Mình có thể làm ra một cục xà bông tốt hơn bất cứ loại nào đang có trên thị trường. Sau đó bạn nghĩ đến vấn đề đóng gói, rồi bạn nhìn lại và tự nhủ rằng dầu gội đầu này đóng gói không đạt rồi. Tiếp theo bạn tưởng tượng đến việc đi vào siêu thị, cải tiến lại những hộp ngũ cốc và súp. Trong thâm tâm, bạn đã trở thành một đại gia bán lẻ chỉ sau một lần đứng tắm dưới vòi nước nóng. Kể từ thời điểm đó, bạn nghĩ ra những ý tưởng kinh doanh kỳ diệu. Tâm trí bạn nhanh chóng đi vào quỹ đạo phát triển với tốc độ chóng mặt. Bạn có sản phẩm và bạn có khách hàng. Bạn tắt vòi nước và bước một chân lên tấm thảm phòng tắm. Rồi bất ngờ bạn chẳng còn nhớ gì cả về những điều bạn vừa nghĩ tới. Dường như cửa sổ đã đóng lại và những phát kiến vĩ đại mà bạn vừa nghĩ ra trong phòng tắm bây giờ không thể nào quay trở lại được nữa, bởi vì bạn không thể mở lại bộ nhớ đó của mình. Nhiều khi thậm chí bạn không thể nhớ được rằng ban đầu mình định suy nghĩ về điều gì. Vài người nghi ngờ về điều này, cho nên tôi muốn hỏi bạn rằng có bao giờ trong khi đang tắm, đột nhiên bạn tự hỏi rằng không biết mình đã gội đầu chưa nhỉ? Nếu bạn giống như tôi, bạn sẽ đưa tay lên đầu, sờ và kiểm tra xem tóc của bạn đã sạch sẽ hay chưa. Nếu còn nghi ngờ, bạn sẽ đổ thêm dầu gội lên tay và làm lại từ đầu. Đây là một ví dụ sinh động cho thấy tâm trí, cơ thể và tinh thần đều vận động trong tiềm thức của bạn. Ở đó bạn không chỉ sáng tạo ra những điều mới mẻ, mà bạn còn giải quyết vấn đề và có thể tạo ra những cơ hội hay những ý tưởng lớn. Điều tôi muốn nói là bạn cần chú ý đến tiềm thức của mình. Hãy học cách tập trung vào ý tưởng của bạn và duy trì ý tưởng đó đủ lâu để khi bạn bước ra khỏi phòng tắm, bạn vẫn còn nhớ lại ý tưởng của mình và ghi ra giấy. Tôi có một bài thử nghiệm khác dành cho các bạn. Bạn có bao giờ từ công ty đi về nhà rồi bất ngờ bạn nhận thấy mình đã ở trước cửa nhà hay không? Bạn nhớ rằng là mình đã rời khỏi văn phòng. Có thể bạn nhớ được lúc bắt đầu ngồi vào xe, nhưng bạn hoàn toàn không nhớ gì hết về quãng đường dài 30 phút đi về nhà. Đây là một ví dụ khác về việc cần phải học cách chú ý đến tiềm thức của mình. Tôi khuyên các bạn nên có sẵn một tập giấy ghi chú bên cạnh để lập tức ghi lại những điều mà bạn đang suy tưởng và mơ mộng. Nhờ đó bạn sẽ không làm mất chúng. Một ví dụ khác về việc lắng nghe tiềm thức xảy đến với tôi khi tôi đang đọc một quyển sách. Tôi nhận thấy là tâm trí của mình tích cực giải quyết những vấn đề nền tảng khi đang đọc một câu chuyện truyền cảm. Khi đang đọc quyển sách đó, tôi viết ra những ý tưởng. Ví dụ như cách giải quyết một vấn đề trong công việc ngay bên lề của trang sách. Sau khi ghi chú xong, tôi lại tiếp tục lật qua trang. Sau khi đọc xong quyển sách thì tôi quay trở lại và ghi chép những ý tưởng mà mình đã ghi chú ra một quyển sổ tay để lưu lại. Và rồi nơi cuối cùng mà tiềm thức của tôi làm việc trong mọi thời gian, đó là khi tôi ngủ. Dần, tôi cũng để sẵn một tập giấy ghi chú bên cạnh giường để sẵn sàng nắm bắt lại những ước mơ và những ý tưởng phát sinh. Điều này đưa tôi đến với một câu chuyện về cuộc sống, tuy nhỏ bé nhưng rất quan trọng. Trở lại với giai đoạn mới thành lập còn khiêm nhường của trang web monster.com. Bắt đầu từ năm 1994, tôi làm việc với Aiden, một công ty quảng cáo chuyên về hoạt động truyền thông nguồn nhân lực, đặc biệt là về tuyển dụng và giữ chân nhân tài. Thành công của chúng tôi được xây dựng xung quanh khái niệm tạo ra những ý tưởng lớn cho các khách hàng quen thuộc. Công việc ở đây là hình thành nên một ý tưởng lớn, và mọi thứ khác chỉ là sự hỗ trợ để hoàn thành ý tưởng lớn đó. Một ngày kia, một khách hàng thân thiết nói rằng: "Không cần ý tưởng lớn nữa, tôi muốn có một ý tưởng quái vật." Đó chính là khởi đầu của khái niệm quái vật của chúng tôi. Tôi luôn yêu thích công nghệ hay bất cứ thứ gì có thể làm cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi hiệu quả hơn. Khi khách hàng yêu cầu chúng tôi đưa ra những ý tưởng quái vật, tôi cũng chỉ mới vừa học được hệ thống công bố thông tin BBS, tiền thân của mạng toàn cầu World Wide Web như chúng ta biết ngày nay. Thực ra thì tôi đã có ước mơ về một ý tưởng quái vật, một hệ thống công bố thông tin BBS về việc làm. Tôi thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng, và với sự phối hợp của những khái niệm này, ước mơ của tôi được ghi nhận thành một bản công bố thông tin quái vật, và gọi đó là bản quái vật. Với sự chú tâm đến tiềm thức của mình, tôi đi đến một quán cà phê và viết rất nhiều về giao diện và những khái niệm giờ đây vẫn còn được quái vật.com sử dụng. Nhưng đến tận tháng 4 năm 1994, chúng tôi nhận thấy hệ thống công bố thông tin BBS không phải là điều mà chúng tôi muốn xây dựng. Nó sẽ phải là một địa điểm hỗn hợp, giờ đây người ta gọi là trang web. Sau 4 tháng tạm gọi là kinh doanh, chúng tôi chỉ bán được có một vài không gian quảng cáo tuyển dụng với giá $25 mỗi mục. Chúng tôi nhận ra kết quả kinh doanh như vậy là chưa đủ và cần phải làm điều gì đó để tạo ra một bước ngoặt. Vì thế chúng tôi đã gửi thông cáo báo chí cho hàng ngàn đầu mối thông tin truyền thông khác nhau. Sự phản hồi sau đó rất mạnh mẽ. Nỗ lực tiếp thị bổ sung này chính là điểm xoay chuyển và trở thành một khởi đầu thật sự cho thương hiệu Monster. Mọi người luôn hỏi tôi về cái tên Monster quái vật. Tôi nghĩ đó có lẽ là quyết định đơn độc quan trọng nhất mà tôi đã thực hiện trong quãng thời gian tồn tại của công ty. Bởi vì khi tự gọi mình là Monster, mọi người đều nhớ đến nó ngay. Đây chính là chìa khóa thành công. Ý tưởng cho rằng từ Monster đồng nghĩa với công việc hay sự nghiệp quả là điều phải tiến triển theo thời gian. Như việc bạn ngồi trước máy vi tính và bạn không thể nghĩ được mình sẽ đi đâu, thì trong tâm trí của bạn sẽ có một ý nghĩ nảy sinh. Mình vào trang Monster kiểm tra xem có gì nào. Mấu chốt kích thích này có lẽ là động lực quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của công ty quái vật. Sự kiện thật sự lớn tiếp theo trong lịch sử công ty diễn ra vào năm 1995. Tôi đã ký hợp đồng bán lại công ty Monster cho TMP Worldwide, một công ty trang vàng niên giám điện thoại và tuyển dụng. Andy McKelvey, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành của TMP, cùng với tôi hình thành nên khái niệm đưa dịch vụ quảng cáo của tôi vào quy mô hoạt động của TMP và tạo ra một khối kinh doanh mới với hội đồng Monster là trung tâm. Khối kinh doanh mới được gọi là khối tương tác TMP. Thời điểm lớn kế tiếp của Monster có vai trò là thời điểm tái định nghĩa, xảy ra khi chúng tôi quyết định đổi tên khối kinh doanh này trở lại thành Monster.com vào tháng 1 năm 1999 và quảng cáo trên Super Bowl. Đoạn phim quảng cáo Khi tôi lớn lên thời đó vẫn chưa phổ biến cho lắm trong các trận đấu. Cho tới nay vẫn là một trong những mẫu quảng cáo được yêu thích nhất trong toàn bộ lịch sử công ty. Monster.com hiện đã có mặt ở tại 25 quốc gia với hàng triệu người thay nhau tìm kiếm công việc bằng cách sử dụng trang web này. Có khoảng hơn 1 triệu mục rao tuyển công việc và hơn 300.000 nhà tuyển dụng. Ngày nay Monster.com đã trở thành địa chỉ tìm kiếm công việc và quản lý nghề nghiệp phổ biến nhất và lớn nhất trên mạng Internet. Nếu tôi có thể nhắn lại cho bạn một lời khuyên tốt nhất về tinh thần doanh nhân, thì đó là đây. Hãy lắng nghe tiềm thức của bạn, hãy học cách nắm bắt sức mạnh của nó, và có thể bạn sẽ trở thành người nghĩ ra ý tưởng quái vật tiếp theo trên thế giới này. Jeff Taylor là người sáng lập ra Monster.com. Jeff Taylor hiện nay đang tập trung nỗ lực của mình vào việc giúp đỡ hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số thông qua ý tưởng lớn tiếp theo của mình, Aeons, thời gian vô tận. Dự đoán cho thấy hơn 77 triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số sẽ nghỉ hưu trong vài năm tới. Thế giới của họ lại mở rộng với những cơ hội và nghề nghiệp thứ hai. Nhận ra đặc điểm dân khẩu học đang nổi lên này, Taylor đã tạo ra Aeons, một doanh nghiệp trên mạng Internet, nhắm đến việc phục vụ nhóm người ở độ tuổi từ 50 trở lên. Là một sự phối hợp giữa những khuynh hướng lớn và cơn bão hoàn chỉnh, Aeons là một cách mạng mới của thế hệ bùng nổ dân số và mạng Internet. Tất cả đều hội tụ quanh một ý tưởng lớn. Taylor chia sẻ, ý tưởng của tôi là tạo ra một thương hiệu thách thức có khả năng đặt Aeons vào trung tâm của các hoạt động và sự phấn khích nhằm thách thức và giúp đỡ mọi người sống thọ hơn hoặc là chết có ý nghĩa. Để biết thêm về Taylor và Aeons, mời bạn truy cập vào trang web www.aeons.com. Nguyên tác Monster Ideas.